Kính thưa quý vị, phim Tâng Bốc Thủ tướng Ấn Độ bị cấm ra rạp trong thời gian bầu cử quốc hội mới. Campuchia thiếu điện trầm trọng, buộc phải dựa nhiều hơn vào điện mặt trời. Cuba lại thiếu thực phẩm, mỗi người không được mua quá 10 quả trứng một tháng. Bộ phim tài liệu 8 tập Hành tinh của chúng ta ra mắt trên mạng Netflix. Thiên nhiên đẹp mê hồn nhưng họa hủy diệt đang cận kề. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kể từ ngày 11 tháng 4, Ấn Độ bước vào cuộc bầu cử marathon kéo dài 6 tuần lễ. Cử tri Ấn Độ với khoảng 900 triệu người được kêu gọi tham gia vào thực hành dân chủ, được coi là có quy mô chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Dùng lá bài dân tộc chủ nghĩa, kích động tình cảm tôn giáo của dân chúng, Thủ tướng Modi cầm quyền từ năm 2014 có nhiều khả năng sẽ giành được đa số ghế tại quốc hội. Ngay trước thềm bầu cử, phe Modi đã tung một đòn tuyên truyền quyết định. Bộ phim ca ngợi Thủ tướng Ấn dự định sẽ được công chiếu đúng vào ngày mở màn cho đợt bầu cử, với affix hao hao giống những bức tranh tuyên truyền tại nước Trung Hoa của ông Tập Cận Bình hay Bắc Triều Tiên của Kim Jong Un. Nhưng tại Ấn Độ, một bộ phim như vậy đã không được chấp nhận. Thông tin viên Sebastian Farsi tường trình từ New Delhi.
Le combat aura duré plus d'une semaine. L'opposition est d'abord allée devant plusieurs cours d'appel, puis la Cour suprême, pour finalement obtenir.
Cuộc chiến kéo dài hơn một tuần nay, đối lập trước hết đã kiện lên nhiều tòa phúc thẩm, rồi tòa án tối cao. Cuối cùng, chỉ vài giờ trước khi bộ phim công chiếu, đòi hỏi của đối lập đã được Ủy ban bầu cử chấp nhận. Bộ phim mang tên đơn giản là Thủ tướng Narendra Modi, ca ngợi lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa theo Ấn Độ giáo, sửa lại nhiều giai đoạn đen tối trong đường đời của ông Modi, như trách nhiệm của ông trong các cuộc tàn sát chống người Hồi giáo năm 2002, trong thời kỳ Modi làm thủ hiến bang miền Tây Gujarat. Đối với Ủy ban bầu cử, một tiểu sử mang tính tô hồng như vậy về một chính trị gia trong giai đoạn tranh cử vi phạm nguyên tắc công bằng khi tác động rất mạnh đến tâm lý cử tri. Như vậy, bộ phim này chỉ được phép công chiếu sau bầu cử và mọi quảng bá cho bộ phim hiện tại đều bị cấm.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Quyết định nói trên cho thấy trong chế độ dân chủ Ấn Độ còn có những thành trì ngăn chặn các tuyên truyền bóp méo sự thật nhằm tẩy não dân chúng. Cho dù cầm quyền đã 5 năm, Thủ tướng Modi vẫn không thể huy động được cả bộ máy nhà nước để bịt mắt người dân, duy trì sự ngu dân để dễ bề cai trị như trong các xã hội độc tài toàn trị. Tuy nhiên 5 năm Modi cầm quyền cũng đã để lại nhiều dấu ấn nặng nề. Bạo lực không chỉ gia tăng với người theo đạo Hồi tại Ấn Độ mà cả với dân cư Dalit, tức nhóm xã hội thường bị coi là tiện dân, những người ở dưới đáy, nằm ngoài hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ giáo truyền thống. Đông đảo cử tri của nhóm xã hội chiếm khoảng 18% dân số, từng bầu cho ông Modi vào năm 2014.
Theo giáo sư James Manner, chuyên gia về chính trị Ấn Độ, Đại học Tây London, thì các thăm dò dư luận chỉ rõ là dân cư Dalit, tức nhóm xã hội thường bị coi là tiện dân, những người dưới đáy xã hội, nằm ngoài hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ giáo, nay không còn tin tưởng vào ông Modi nữa. Bởi có một thực tế là nhiều nhóm xã hội xuất thân từ các đẳng cấp cao có liên hệ với đảng BJP của Thủ tướng Modi thường đối xử tàn bạo với người Dalit. Thủ tướng mãn nhiệm chắc chắn sẽ mất nhiều phiếu bầu của dân Dalit. Những người này sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên thuộc các đảng phái khu vực hoặc đảng đối lập quốc đại.
Mùa khô năm nay ở nhiều khu vực Đông Nam Á lục địa đi kèm với hạn hán nặng. Tại Campuchia, các nhà máy thủy điện không có đủ nước để duy trì lượng điện thường kỳ, trong lúc nhu cầu điện tiếp tục tăng với khoảng 20% một năm. Người dân Campuchia ngay tại thủ đô Phnom Penh bị mất điện gần như hàng ngày. Phóng sự của thông tin viên Juliette Bichet từ Phnom Penh.
Un mois que les commerces de Phnom Penh sont touchés de paralysie à chaque coupure de courant. Pendant plusieurs heures,
đã một tháng nay, các hoạt động thương mại của Phnom Penh bị tê liệt vào mỗi lần điện bị cắt gần như là hàng ngày trong vòng nhiều tiếng đồng hồ. Tại các tiệm ăn, tủ lạnh không hoạt động, văn phòng không máy tính, cửa hàng không có quạt máy. Anh Mông, một người thợ làm đầu, cho biết nạn cúp điện gây trở ngại rất nhiều. Tất cả đều bị nóng, tất cả đều phàn nàn. Điện bị cúp, mọi thứ đều bị tê liệt. Không có máy xây tóc, không có máy uốn tóc, tôi chỉ có thể cắt tóc. Không có việc, tôi chơi với điện thoại cầm tay, thật là bó tay. Khó hình dung ra được tình trạng này có tác động thế nào đến nền kinh tế Campuchia. Một công trình xây dựng khu chung cư nhỏ ở bên cạnh do một người Pháp điều hành đang bị chậm tiến độ. Người phụ trách dự đoán là tình hình sẽ có thể kéo dài ít nhất là một tháng nữa. Công ty đã mua thêm một số máy phát điện và điều này chắc chắn sẽ góp phần làm hầm nóng trái đất nhanh hơn. Theo ông Kel Ratanak, giám đốc điện lực Campuchia, thì tình hình có thể bắt đầu cải thiện trong một vài ngày tới. Ông nói, chúng tôi sẽ nhận được điện từ Thái Lan, từ Lào và đồng thời nhờ một trạm điện mặt trời 20 MW vừa được nối mạng. Chúng tôi sẽ hối thúc các khách sạn, các tòa nhà lớn nào có thì sử dụng máy phát điện của họ để giảm gánh nặng cho những người tiêu thụ nhỏ. Bất chấp các biện pháp này, sẽ phải đợi đến mùa mưa điện mới có thể trở lại bình thường. Để đáp ứng những áp lực của tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, Campuchia cần củng cố và đa dạng hóa các nguồn điện năng.
Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
Thủy điện hiện chiếm khoảng một nửa công suất điện của xứ Chùa Tháp, theo các chuyên gia, với các nước Đông Nam Á ở hạ lưu sông Mekong nói chung, chưa kể đến những tổn thất to lớn về thủy sản, môi trường. Thủy điện trên dòng sông này không hề bền vững và an toàn, khi Bắc Kinh cho đến nay vẫn tiếp tục chính sách khai thác triệt để nước ở thượng nguồn, không chia sẻ với các quốc gia láng giềng thông tin về các vận hành của các công trình nước, cho dù đã có một cơ chế hợp tác về hình thức. Cùng với tình trạng khí hậu bị hâm nóng, mùa khô hạn trong những năm tới rất nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Campuchia thiếu điện còn ở bên kia bán cầu, nước Cuba Cộng sản đang một lần nữa đối mặt với nạn thực phẩm khan hiếm. Đến báo cũng phải giảm số trang in vì thiếu giấy. Phóng sự của thông tín viên Rafael Morgan của RFI từ một thành phố ở Cuba.
Xếp hàng mua thực phẩm là một thói quen đối với người Cuba. Tuy nhiên, từ nhiều tuần nay, việc tìm được một số hàng tiêu dùng là rất gian nan. Sau dầu ăn đến lượt trứng bị thiếu, tại một siêu thị của nhà nước ở San Figos, khó mà mua được hơn 10 trái trứng một tháng cho một người. Số lượng trứng tối thiểu cho mỗi người được quy định trong số phân phối thực phẩm, như một người hưu trí cho biết sau đây. Đúng là chúng tôi khó tìm thấy trứng, do Cuba gặp khó khăn về tài chính trong việc nhập thức ăn chăn nuôi. Gà đẻ trứng ít hơn vì người ta có ít thực phẩm hơn để cho chúng ăn. Thu nhập do việc Cuba mở cửa cho du lịch, cho vốn nước ngoài và kinh tế tư nhân khó mà bù lấp được các thiếu hụt cho thương mại song phương với các nước đồng minh như Venezuela sụt giảm.
Cuba, Rafael Morin, RFI.
Ngày 4 tháng 4, tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, nhà tự nhiên học kỳ cựu người Anh David Attenborough, 92 tuổi, giới thiệu bộ phim Our Planet hay Hành tinh của chúng ta, bộ phim tài liệu mới về đời sống động vật trên trái đất. Ông Attenborough từ nửa thế kỷ qua với nhiều phim về môi trường, nhưng Our Planet là một bộ phim rất khác. Bộ phim do Quỹ Thiên nhiên Quốc tế khởi xướng được thực hiện trong vòng 4 năm tại khoảng 60 quốc gia với tổng cộng 3.500 ngày quay phim, trong đó có khoảng 200 ngày quay dưới nước, 600 người tham gia làm phim. Đây là một bộ phim tài liệu đầu tiên về thiên nhiên được công chiếu thông qua mạng Netflix. Những người chủ trì hy vọng là 150 triệu khách hàng của Netflix ngay lập tức sẽ biết đến Our Planet bởi thông điệp là khẩn cấp.
Bộ phim tài liệu chưa từng có về thiên nhiên này dài 8 tập, mỗi tập 50 phút. Các phương tiện quay hiện đại với ống kính 4K đời mới nhất cho phép khán giả như được trực tiếp đến với nhiều loài sinh vật hiếm có ở khắp các miền trên trái đất với môi trường sống đẹp mê hồn của chúng từ xứ sở băng giá vùng địa cực. Sa mạc Sahara mênh mông, rừng rậm nguyên sơ vùng Amazon hay những đại dương sâu thẳm, phim cũng cho thấy tất cả các môi trường tuyệt vời ấy đang ngày càng trở nên mong manh như thế nào do biến đổi khí hậu.
Bộ phim đẹp đến mức mà nhiều khán giả đặt câu hỏi, phải chăng đây là những hình ảnh nhân tạo được tạo ra trên máy tính? Không, toàn bộ những gì diễn ra trong phim đều là hình ảnh thực, chỉ có điều là vẻ đẹp đi kèm với những cảnh tượng kinh hoàng. Một khối băng hà khổng lồ 75 triệu tấn sụp đổ ngay trước mặt khán giả, tạo ra những đợt sóng khủng khiếp giống như trong những bộ phim thảm họa của Hollywood, bóng ma của viễn cảnh trái đất bị hâm nóng phủ lên toàn phim. Một cảnh tượng gây bàng hoàng khác là hơn 200 con hải mã lần lượt lao đầu từ một vách đá cao 80 mét dưới chân vực thẳm chỉ có đá nhấp nhô chứ không phải là nước biển. Cái chết là chắc chắn. Việc hải mã phải mò lên đất cao, chen chúc nhau để kiếm ăn hoàn toàn không phải là điều bình thường. Bởi đây cũng là nơi mà nguồn thực phẩm quen thuộc của chúng không hề dồi dào, chưa kể chúng còn bị loài gấu trắng Bắc Cực đe dọa xé xác. Lý do buộc hải mã phải tạm cư trên đất liền, ắt hẳn do môi trường sống của chúng bị suy thoái, biển bị hâm nóng. Nhà sinh học David Attenborough, người dẫn chuyện trong bộ phim này, đã lên án cách ứng xử mà theo ông là hết sức phi lý của các nhà kinh tế tài chính hiện nay. Ông coi đó là thủ phạm của thảm họa khó vãn hồi, theo David Attenborough. Cũng như nhiều chuyên gia, thì nhân loại chỉ còn 10 năm nữa để hành động trước khi quá trễ.